truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 28 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Gần 123 cộng viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Đồng Liên đã phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, nhất là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực đưa các cây con giống mới vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Với quyết tâm cao, Đồng Liên sẽ sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Dù ở tuổi 70, nhưng bà Phan Thị Mai Châu ở tổ dân phố 17 phường Thịnh Đán vẫn hàng ngày tham gia công tác xã hội. Với sự tận tâm và trách nhiệm của người chủ tịch hội người cao tuổi phường và bí thư chi bộ, bà Châu đã đưa ra phong trào của hội và chi bộ ngày một phát triển. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố năm 2018. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố dự khai mạc lớp tập huấn. Tại lớp tập huấn, gần 120 học viên được tập huấn các chuyên đề gồm những vấn đề chung về công tác tư tưởng và công tác tuyên giáo, vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo cơ sở trong giai đoạn hiện nay, đổi mới công tác tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng, bản chất và chức năng của dư luận xã hội, truyền thông đại chúng và dư luận xã hội, định hướng dư luận xã hội. Cùng với các nội dung trên, tại lớp tập huấn, các học viên còn được nghe lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nghe lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy định hướng các nội dung tuyên truyền trong tháng 10 năm 2018. Đây là hoạt động được Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức thường kỳ nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng, phương pháp và chất lượng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố.
Sáng 28 tháng 9, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đã đến dự và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên đủ điều kiện thuộc Đảng bộ phường Đồng Quang dịp mùng 2 tháng 9 năm 2018. Trong tổng số 27 đảng viên được nhận huy hiệu đảng lần này, Đảng bộ phường có đồng chí Đỗ Đức Thuần ở chi bộ 10 vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 6 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Xúc động trước sự quan tâm ghi nhận của Đảng và Nhà nước cho quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển đất nước và xây dựng tổ chức đảng cơ sở, các đảng viên được nhận huy hiệu đảng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng gia đình chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, xây dựng phường Đồng Quang nói riêng, thành phố nói chung ngày càng phát triển. Ông Đinh Văn Quốc, đảng viên chi bộ 2 vinh dự được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, bày tỏ:
Từ khi mà vào Đảng từ năm 63, bản thân tôi thấy mình đã là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có cái lời thề, lời hứa phấn đấu gương mẫu và hy sinh suốt đời cho công tác của Đảng, sự nghiệp của Đảng. Thế cho nên là trong quá trình công tác, kể cả vào chiến đấu, nói chung là mình đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn luôn phát huy được cái vai trò gương mẫu của người đảng viên. Thế đến ngày nay thì mình cũng tự hào là vẫn giữ được cái truyền thống đó, cũng luôn luôn phát huy cái khả năng của mình trong công tác cũng như là trong sinh hoạt gia đình, giáo dục con cái để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của người đảng viên.
Được biết, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường Đồng Quang đã tổ chức 3 đợt trao và truy tặng huy hiệu đảng cho 61 đảng viên đủ điều kiện.
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới, mới đây Đảng bộ phường Túc Duyên vừa tổ chức tổng kết công tác biên soạn và ra mắt cuốn sách lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn 1946-2016. Cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Chi bộ Đảng ra đời, lãnh đạo nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954. Chương 2: Chi bộ Đảng bộ xã Túc Duyên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Chương 3: Đảng bộ xã Túc Duyên trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975-1986. Chương 4: Đảng bộ phường Túc Duyên 10 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới đất nước giai đoạn 1986-1996. Chương 5: Đảng bộ phường Túc Duyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 1996-2016. Nội dung cuốn sách tái hiện một cách khách quan, trung thực, quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ phường Túc Duyên từ khi còn là một chi bộ chỉ có 4 đảng viên, thời điểm mới thành lập đã phát triển thành một đảng bộ lớn mạnh với 478 đảng viên và 29 chi bộ trực thuộc năm 2016. Toàn bộ cuốn sách đã phản ánh đầy đủ lịch sử hình thành vùng đất con người Túc Duyên, quá trình ra đời của chi bộ, đảng bộ phường và nhiều sự kiện quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương. Để hoàn chỉnh việc biên soạn cuốn lịch sử đảng bộ phường, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn đã tổ chức 5 hội thảo. Sau khi tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện cuốn bản thảo, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định bản thảo lịch sử đảng bộ phường. Kết quả việc thẩm định nêu rõ, cuốn sách lịch sử đảng bộ phường Túc Duyên khi được hoàn thành và xuất bản sẽ là cuốn sách có giá trị trong việc giáo dục truyền thống, động viên tinh thần cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong phường Túc Duyên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương nói riêng. Qua đó, mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong phường sẽ càng thêm tự hào, phấn khởi, cố gắng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Sau hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh ngày 1 tháng 7, đến nay thành phố Thái Nguyên có thêm 5 nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu đầu tư dự án tại địa bàn. Các dự án bao gồm dự án nông trại trồng chè và nhà máy sản xuất chế biến chè sạch chất lượng cao tại vùng chè đặc sản Tân Cương của công ty Mayway triển khai, dự án đầu tư tổ hợp khách sạn 4, 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị, khu phố đi bộ và nhà ở tại thành phố Thái Nguyên của công ty cổ phần Vườn Thời đại Việt Nam kết hợp với tập đoàn Intercontinental Hotel Group triển khai, dự án khu nhà ở Cao Ngạn của công ty cổ phần tập đoàn Danco triển khai, dự án đầu tư xây dựng trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phường Đồng Bẩm và dự án trang trại tổng hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Huống Thượng đều của công ty cổ phần Dược Thú Y Trung Anh. Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án, thành phố Thái Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.
Nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hàng năm Hội Nông dân xã Cao Ngạn đã phát động phong trào thi đua, tổ chức triển khai đăng ký danh hiệu Hộ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đến từng hộ hội viên. Trong 5 năm qua đã có 3.100 lượt gia đình hội viên đăng ký. Qua bình xét có trên 1.660 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó 450 lượt hộ đạt danh hiệu cấp thành phố, 185 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, 16 hộ đạt danh hiệu cấp trung ương và có 2 hộ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 5 hộ được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 12 hộ được Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen trong việc thực hiện tốt phong trào này. Thông qua phong trào, nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. Toàn xã hiện có 124 trang trại, gia trại chăn nuôi, trong đó có 24 hộ chăn nuôi gia công cho các công ty, tạo việc làm cho trên 500 lao động địa phương với mức lương 5 triệu đồng một người một tháng. Nhiều gia đình hội viên có thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Điển hình như hộ ông Ngô Văn Sơn, chi hội xóm vải thu nhập bình quân trên 130 triệu đồng một khẩu một năm, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hộ bà Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Văn Nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Nói về hiệu quả phong trào mang lại cho hội viên, ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn khẳng định.
Đối với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là một trong 3 phong trào lớn của Hội Nông dân. Thì hàng năm Hội Nông dân xã chúng tôi cứ vào dịp cuối năm trước khi tổng kết là chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai đến các hộ hội viên để đăng ký. Thì hàng năm có trên 65% số hộ hội viên đăng ký phong trào. Và đến cuối năm thì chúng tôi kết hợp với Ủy ban nhân dân xã để bình xét. Thì có ngoài những hộ đạt cấp xã thì cũng có rất nhiều hộ đạt cấp thành phố, cấp tỉnh và thậm chí có những hộ đạt cấp trung ương căn cứ vào các cái tiêu chuẩn, các cái hướng dẫn. Và qua cái phong trào thì có rất nhiều hộ hội viên đã mạnh dạn đầu tư về vốn, công nghệ sản xuất và dám nghĩ, dám làm. Nâng cao thu nhập cho gia đình lên đến hàng trăm triệu, thậm chí có những hộ đến có thu nhập hàng tỷ đồng trên một năm. Và qua đó thì cũng đã giúp đỡ được nhiều hộ hội viên còn thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, thiếu về khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập và đặc biệt là tạo công ăn việc làm tại chỗ cho rất nhiều lao động của nông thôn.
Từ phong trào này, kinh tế các hội viên vững mạnh, các hội viên đã đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các hội viên đã trực tiếp giúp đỡ 125 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn trên 200 triệu đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hội đã vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi mỗi năm giúp đỡ từ 3 đến 5 lượt hộ về kinh nghiệm sản xuất, con giống, cây trồng.
Sáng 28 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác đoàn 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hiện có trên 220 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 14.000 đoàn viên công đoàn. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt chương trình công tác đề ra. Cụ thể, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức 5 chương trình Xuân yêu thương, tặng gần 800 suất quà cho cán bộ công nhân, viên chức, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tặng trên 330 suất quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá là gần 120 triệu đồng, hỗ trợ trên 280 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là gần 250 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ trên 1.600 lượt với số tiền gần 300 triệu đồng, tham gia các hoạt động từ thiện với trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các phong trào như tuyên truyền pháp luật, phong trào thi đua yêu nước được công đoàn các cấp quan tâm thực hiện. Để xây dựng công tác công đoàn ngày càng vững mạnh, 3 tháng cuối năm 2018, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ quỹ từ thiện.
Để chủ động phòng ngừa, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy ngày 4 tháng 10 năm 2018, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 5678 ngày 19 tháng 9 năm 2018 gửi các sở ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với các nội dung trọng tâm như tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, kế hoạch 01 ngày 4 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn và phát động phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kỹ thuật thoát nạn, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh cho cán bộ công nhân viên chức người lao động và nhân dân, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo xử lý chính xác, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ có thể xảy ra ngay từ ban đầu ở cơ sở. Người đứng đầu các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như chung cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, cơ sở may, kinh doanh đệm mút, xốp, kho hàng hóa, cơ sở sản xuất lớn có nhiều nguy hiểm về cháy nổ, chủ động tăng cường tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, phát hiện những sơ hở thiếu sót mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, khắc phục kịp thời không để tai nạn sự cố cháy nổ xảy ra. Đề nghị Điện lực Thái Nguyên tổ chức kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống lưới điện, đường dây dẫn điện và đường dây thông tin, cáp truyền hình được treo mắc trên cột truyền tải điện, hạn chế số vụ cháy nổ đường dây dẫn điện, hộp công tơ điện. Các cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy, phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị địa phương. Các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phê phán nhắc nhở những tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, đăng phát các tin bài cảnh báo, khuyến cáo, hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, qua đó cổ vũ khích lệ phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên được chọn là một trong 9 xã trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Để đạt được mục tiêu là xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, dự án trên tất cả các lĩnh vực dựa trên thế mạnh của địa phương, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đề án quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tại thôn Xuân Đám với quy mô trên 7 hectare là một trong những mục tiêu để xã Đồng Liên phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Trọng Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2011, xã Đồng Liên được tỉnh chọn là một trong những địa phương làm điểm xây dựng nông thôn mới. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, chỉ sau gần 4 năm, xã Đồng Liên đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Từ đó đến nay, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Được biết, trong phong trào thi đua, Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã luôn xác định phát triển mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân là cốt lõi, là yếu tố quan trọng để quyết định xây dựng nông thôn mới thành công và bền vững. Vì vậy, Ban Quản lý đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân trong việc phát triển các mô hình trồng hoa, táo xuân, mô hình chăn nuôi lợn, gà. Trao đổi thêm với ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã được biết, khi mới triển khai xây dựng nông thôn mới, Đồng Liên chỉ đạt 5 trên 19 tiêu chí. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, xã đã đạt thêm 14 tiêu chí. Chính vì thế, việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả đã góp phần tăng thu nhập cho người dân, nâng thu nhập bình quân đầu người từ 9,3 triệu đồng năm 2010 lên trên 22,3 triệu đồng năm 2014 và đã tạo việc làm cho hơn 700 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,7%. Đến năm 2017, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 38 triệu đồng. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, xã Đồng Liên tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2020. Nói về mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Đồng Liên cho biết thêm.
Chúng tôi xác định trọng tâm đầu tiên là tập trung vào quy hoạch các cái khu xây dựng phát triển trồng rau an toàn, cây ăn quả và hoa chất lượng cao ở các xóm như Xuân Đám, Thùng Ong, Đồng Tâm với tổng diện tích có 3 đề án này khoảng 20 ha. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện thì cơ bản là thuận lợi. Các cái đơn vị, các hộ gia đình đều ủng hộ, nhất trí cao với cái bước triển khai của đề án. Thì đến nay là đề án đã đạt khoảng trên 90%. Có những đề án đã gần hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, đã đạt kết quả rất tốt. Bước đầu đã đem lại được cái hiệu quả cho việc phát triển kinh tế xã hội.
Để đạt được mục tiêu là xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên đã đề ra hàng loạt giải pháp. Theo đó, xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí nông thôn mới. Trên cơ sở đó, xã đã tích cực triển khai các chương trình, đề án, dự án dựa trên thế mạnh của địa phương. Cụ thể, thực hiện đề án quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tại thôn Xuân Đám, mở rộng mô hình hoa tại xóm Đồng Tâm, mô hình cây ăn quả tại cánh đồng Xuyên, xóm Đá Gân, Thùng Ong, đồng thời xây dựng nhân rộng các mô hình chăn nuôi trồng trọt hiệu quả, bền vững, sản xuất hàng hóa có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Ông Hoàng Văn Tường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên chia sẻ.
Vừa qua là chúng tôi là thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chúng tôi trước hết là đã thống nhất cao triển khai đến các ban ngành đoàn thể, nhân dân xóm Xuân Đám thực hiện là chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó là có mấy cái chương trình nội dung cụ thể là về tư tưởng chính trị và an ninh chính trị của địa phương, ngoài ra là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ giai đoạn năm 2016-2017, đó là chúng tôi đã thực hiện là các chương trình nội dung để đảm bảo được các cái mục tiêu mà trên đã quy định để đạt được cái mục tiêu chính về chương trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu.
Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên còn đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết với các doanh nghiệp đầu tư cho các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện để các hộ dân có điều kiện liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tích cực xây dựng các cánh đồng một giống, cánh đồng trồng lúa chất lượng, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng lúa, đồng thời chuyển đổi 20 ha từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hoa, rau màu khác. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 45 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong độ tuổi đạt tỷ lệ 100%. Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Liên cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế tại địa phương. Đến nay, nhiều xóm dân cư trên địa bàn hướng trọng tâm vào phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Nhờ đó, đời sống kinh tế của người dân được nâng lên, góp phần cùng xã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Vịn, xóm Đồng Vạn, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thực hiện cái chương trình nông thôn mới này thì xã cũng đã triển khai là tập huấn cho bà con các trang trại, là cũng đã hỗ trợ về chính sách cho vay vốn kinh doanh thì gia đình cũng dựa từ cái nguồn đấy nâng cao lên dần dần lên, thì cũng muốn mở rộng thêm, tạo công ăn việc làm cho gia đình.
Song song với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Đồng Liên chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng. Phấn đấu đến năm 2020, toàn bộ các xóm trên địa bàn xã có đường giao thông nông thôn được cứng hóa, hoàn chỉnh đường giao thông nội đồng. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%. Tin rằng với quyết tâm, sự cố gắng của toàn đảng bộ, chính quyền, nhân dân, xã Đồng Liên sẽ sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, đáp ứng được lòng tin của nhân dân.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, dù đã ở tuổi 70 nhưng bà Phan Thị Mai Châu ở tổ dân phố 17 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên vẫn hàng ngày nhiệt tình với công tác xã hội. Nhắc đến bà, người dân tổ dân phố 17, đặc biệt là hội viên hội người cao tuổi phường Thịnh Đán luôn dành cho bà những lời khen ngợi bởi sự tận tâm, trách nhiệm của bà. Bài viết sau của tác giả Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Quả thực sau nhiều lần hẹn tôi mới gặp được bà Châu tại văn phòng hội cao tuổi phường Thịnh Đán. Tôi ấn tượng bởi dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát của người cán bộ tuổi 70. Bà Châu cho biết tôi nghỉ hưu từ năm 2004 nhưng tiếp tục tham gia công tác ở phường với các cương vị phó chủ tịch hội phụ nữ, chủ tịch mặt trận tổ quốc phường. Từ năm 2010 đến nay tôi làm chủ tịch hội cao tuổi của phường và kiêm bí thư chi bộ tổ dân phố 17. Hiện chi bộ tổ dân phố 17 có 25 đảng viên và hơn 70 đảng viên, 76 sinh hoạt, giữ mối liên hệ với chi bộ cơ sở. Để thực hiện tốt vai trò bí thư chi bộ, bà Châu luôn tâm niệm, trong công việc phải luôn sâu sát, nếu đảng viên hoặc quần chúng khó khăn thì đến tận nhà thăm hỏi động viên. Bà Châu bảo, tôi luôn thấm nhuần lời dạy của bác, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Để có sự đồng thuận, thống nhất cao trong chi bộ cũng như trong tổ dân phố, mọi việc tôi đều đưa ra tập thể chi bộ bàn bạc, lấy ý kiến dân chủ, sau đó đưa ra cuộc họp tổ dân phố để người dân cùng nắm bắt và thống nhất chủ trương. Một ví dụ sinh động trong việc huy động sức dân được bà Châu kể cho tôi nghe. Trước đây, các tuyến đường của tổ dân phố do chưa có điện chiếu sáng nên rất bất tiện khi đi lại vào buổi tối. Năm 2014, bà đại diện cho chi ủy xây dựng nghị quyết làm đường điện chiếu sáng, sau đó đưa ra chi bộ bàn bạc, triển khai đến các hộ dân. Bản thân bà cùng một số đảng viên trong chi ủy đến từng nhà vận động và xin thêm sự tài trợ của các tập thể doanh nghiệp. Việc thu nộp quỹ, quyết toán kinh phí được thông báo rộng rãi, công khai nên người dân ai cũng đồng tình hưởng ứng. Sau này, việc vận động quyên góp làm đường hay nhà văn hóa cũng được bà Châu cùng các đảng viên trong chi bộ triển khai tương tự. Đến nay, các tuyến đường của tổ dân phố đều được bê tông hóa và lắp điện chiếu sáng. Nhà văn hóa tổ dân phố được xây dựng khang trang. Bản thân bà Châu cũng cho rằng, muốn thuyết phục được người dân tham gia vào các phong trào tại địa phương thì mình phải gương mẫu làm trước. Với suy nghĩ ấy, bản thân bà không chỉ là người nghĩ ra việc mà còn là một nhân tố tích cực, luôn gương mẫu trong mọi công việc từ tinh thần đến vật chất. Chính vì vậy, mọi cuộc vận động quyên góp các quỹ từ thiện nhân đạo hay những đóng góp khác đều được tổ dân phố 17 thu đạt kết quả cao và dẫn đầu các tổ dân phố của phường Thịnh Đán. Với sự đóng góp công sức của bà, nhiều năm nay chi bộ tổ dân phố 17 liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, tổ dân phố tiên tiến nhiều năm liên tục. Hàng năm có từ 95 đến 98% gia đình đạt gia đình văn hóa. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh, phong trào văn nghệ thể dục thể thao của tổ dân phố sôi nổi, liên tục đạt giải cao trong các cuộc thi. Với chức trách làm chủ tịch hội cao tuổi phường Thịnh Đán, bà Châu cũng sâu sát, nhiệt huyết trong mọi hoạt động của hội, như tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi hàng năm, thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán tuyên truyền vận động nhân dân, đóng góp quỹ chăm sóc người cao tuổi, tổ chức cho hội viên tham gia hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Nói về bà Phan Thị Mai Châu, đồng chí Lê Thị Thu An, bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán nhận xét, bà Châu là một người cán bộ năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm, là người khéo léo trong công tác vận động, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi đảng ủy giao và làm tốt các công việc được giao, là đảng viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2016, bà Châu được Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tặng bằng khen. Hai năm liên tục 2016-2017 được Đảng ủy Phường Thịnh Đán tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mới đây, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do thành phố Thái Nguyên tổ chức, bà Châu là một trong những cá nhân điển hình được Đảng bộ thành phố tuyên dương khen thưởng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô kính chào quý khách. Nhằm tri ân khách hàng và để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chính sách bán hàng và chất lượng sản phẩm của siêu thị, trong thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô chính thức triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Hãy cùng trải nghiệm thế giới mua sắm tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô để lựa chọn cho mình những sản phẩm và giá cả ưng ý nhất. Ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm giá từ 20% đến 51% cho 2.500 sản phẩm. Ngành hàng gia dụng, giảm giá 10% cho tất cả mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm, giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm, giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán lớn hơn 200.000 đồng sẽ được tặng ngay một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19:30 ngày 6 tháng 10 năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng, bao gồm một giải đặc biệt xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31.500.000 đồng, một giải nhất chiếc điện thoại Samsung A6 Plus 2018 trị giá 8.200.000 đồng, hai giải nhì bộ song Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 cộng bếp hồng ngoại Kangaroo KG394 trị giá 4 triệu đồng. Năm giải 3, bộ song Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 trị giá 3 triệu đồng. Đón thu sang mua hàng giảm giá, chương trình sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 10. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng tổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.